Chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh tin lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh tin lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, học giả và sử gia nổi tiếng Will Durant đã biên soạn 11 tập tựa đề The Story of Civilization, câu chuyện của nền văn minh. Qua tác phẩm vĩ đại đó, tác giả đã tuần tự giới thiệu những nhân vật nổi bật của thế giới trong nhiều thời đại như các vua chúa, triết gia, anh hùng quân sự, họa sĩ, khoa học gia, những nhà thám hiểm. Ông Durant đã dành trọn cuộc đời để nghiên cứu lịch sử và những nhân vật xuất chúng của mọi thời đại, cho nên những nhận xét của ông rất có giá trị và đáng được tôn trọng. Theo ý kiến của Durant, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu là nổi bật hơn tất cả. Theo quan điểm của con người, thì Chúa Giê-xu là một thanh niên Do Thái bị đóng đinh như một phạm nhân trong thế kỷ đầu tiên. Ngài không hề chỉ huy một đạo binh, cai trị một quốc gia hay sáng tác một cuốn sách. Thế nhưng người thanh niên Giê-xu đã tuyên bố, ta là ánh sáng của thế gian, và 20 thế kỷ sau, con người vẫn đi theo ánh sáng của Ngài và được giải phóng khỏi quyền lực của sự tối tăm. Chúa Giê-xu có giá trị nào trong đời sống quý vị? Chúa Giê-xu phán, người nào theo ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Quý vị có đang trung thành bước đi với Chúa trong ánh sáng của Ngài không?
Tâm hồn chiếm ngự lòng con.
Lệ Uyên về đến với quý thính giả qua ca khúc Sáng soi tâm hồn. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, trong hai tuần vừa qua, chúng tôi gửi đến quý vị những lời dạy của Chúa Giêsu về hạnh phúc thật và về muối và ánh sáng. Những lời dạy này cho thấy đặc tính và ảnh hưởng của người tin Chúa trên trần gian này. Đây là phần đầu của một bài thuyết giảng dài của Chúa Giêsu, thường được gọi là bài giảng trên núi, vì Chúa Giêsu đã trình bày những lời này tại một vùng đồi núi gần biển hồ Galilee. Cũng giống như luật lệ của Thiên Chúa ngày xưa được ban bố từ núi Thánh trong sa mạc Sinai, phúc âm của Chúa Giêsu là điều răn cho chúng ta hôm nay cũng được công bố từ trên núi. Sau khi nói về đặc tính và ảnh hưởng của người tin Chúa trên trần gian, Chúa Giêsu nói đến sự công chính hay là tiêu chuẩn đạo đức của người tin Chúa. Chúa Giêsu đưa ra một khuôn mẫu mới và rồi áp dụng vào 6 trường hợp của đời sống chúng ta hôm nay. Tiêu chuẩn mới của Chúa Giêsu đưa ra như sau. Chúa phán: Ta phán cho các ngươi rằng, nếu công chính của các ngươi không trỗi hơn công chính của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi sẽ chẳng bao giờ vào nước thiên đàng được. Thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si là giới lãnh đạo tôn giáo thời đó. Họ là những con người đạo hạnh, giữ luật rất nghiêm minh, nhưng họ chỉ giữ luật bề ngoài, tuân theo luật bề ngoài. Người ta không thể dựa vào luật lệ để bắt tội những người này vì họ giữ luật rất kỹ, nhưng tâm địa của họ rất xấu xa. Chúa Giêsu gọi họ là những con người đạo đức giả. Vì vậy, khi dạy cho các môn đệ, Chúa Giêsu cho thấy nếu họ cũng sống giống như giới lãnh đạo tôn giáo thời ấy thì họ không thể nào vào được nước của Chúa. Và Chúa cho thấy một tiêu chuẩn đạo đức cao hơn đạo đức của những người chỉ giữ luật theo bề ngoài. Đây cũng là lỗi lầm mà chúng ta thường mắc phải. Chúng ta có thể vâng theo luật lệ rất nghiêm minh, nhưng con người bên trong của chúng ta như thế nào, không ai biết. Và Chúa cảnh cáo, nếu chúng ta chỉ giữ đạo bề ngoài như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ được thừa hưởng nước trời. Ví dụ đầu tiên về vấn đề tuân giữ này được Chúa Giêsu phán như sau. Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ giết ai, và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Nhưng ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình rằng ra ca, nghĩa là đồ vô dụng, thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Đây là lời dạy của Chúa Giêsu về tội sát nhân. Chúng ta có thể không phạm tội giết người, nhưng Chúa Giêsu cho thấy như vậy chưa đủ. Chúng ta có thể không mắc tội giết người dựa vào luật lệ của con người. Dựa vào luật lệ của con người, chúng ta không bị buộc vào tội giết người. Nhưng chúng ta xử sự như thế nào với những người chung quanh chúng ta mỗi ngày? Tòa án chỉ xét xử những người phạm tội sát nhân, nhưng theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, người giận dữ và nặng lời mắng chửi người khác cũng đáng tội như kẻ giết người. Tại sao Chúa Giêsu lại buộc tội nặng nề như vậy? Trước hết Chúa cho thấy rằng, tất cả mọi tội lỗi đều phát xuất từ lòng người. Chúa phán, từ nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn. Sở dĩ việc giận dữ và mắng chửi người khác cũng đáng tội như kẻ sát nhân, vì chính lòng thù ghét giận dữ sẽ đưa đến chỗ giết người. Trong các vụ sát nhân, người ta luôn luôn điều tra dựa trên 3 yếu tố: động cơ thúc đẩy, phương tiện và dịp tiện. Một hành động sát nhân bắt đầu với một ý định sát nhân. Ý định đó có thể là thù ghét, có thể là lòng tham muốn chiếm đoạt của cải tài sản của người khác, hay là sự ghen tức, hay là muốn trả thù. Từ những ý định đó, người ta mới tìm cách để hại người khác, tức là phương tiện. Và khi có cơ hội, người ấy sẽ ra tay, đó là dịp tiện. Giận dữ đưa đến sát nhân. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu phán hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Giận đây nói đến cái giận vì lòng thù ghét. Mắng chửi người khác với những danh từ không đẹp như là đồ vô dụng hay là đồ điên là những danh từ thóa mạ, hạ phẩm giá người khác. Chúng ta biết rằng, lời nói độc hại có thể làm nguy hại đến sức khỏe và mạng sống của người khác. Trong những tội ngược đãi, người ta cũng kể đến tội ngược đãi bằng lời nói. Tòa án con người có thể không buộc tội kẻ giận dữ hay là người mắng chửi người khác. Nhưng trong công lý của Thiên Chúa, Kinh Thánh cho thấy những người đó đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Để tránh khỏi hình phạt, Chúa Giê-xu đưa ra phương cách để ngăn chặn như sau. Chúa phán, ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù. Trong cả hai trường hợp, Chúa Giê-xu cho thấy rằng giải hòa với người khác là phương cách để sống hòa bình và tránh tội sát nhân. Đem dâng của lễ nơi bàn thờ nói đến người tôn thờ Chúa. Chúng ta không thể tôn thờ Thiên Chúa nếu không trước hết giải hòa với anh em mình. Chúng ta không thể nói chuyện đạo đức nếu không giải quyết những tranh chấp cá nhân với người khác. Ngay cả trong việc kiện tụng cũng vậy, giải hòa với người khác là điều nên làm để tránh tranh chấp. Trong đời sống người ta buộc tội những kẻ sát nhân. Nhưng nếu không cẩn thận, chính chúng ta cũng có thể mắc vào tội này khi chúng ta giận dữ hay mắng chửi người khác. Để khỏi vướng vào tội đó, chúng ta cần sống hòa bình với mọi người, giải hòa với nhau trước khi nói đến bất cứ điều gì khác. Công chính của con người buộc tội kẻ sát nhân, nhưng công chính của Thiên Chúa vượt cao hơn. Thiên Chúa thấy từ tâm địa, từ tấm lòng của con người. Vì vậy, giữ cho tâm hồn trong sạch bằng cách thực hành lời dạy của Chúa chính là phương thuốc phòng ngừa hữu hiệu cho mọi tội ác. Lòng trong sạch là một trong 8 phước lành mà Chúa Giê-xu đã dạy. Đó cũng là một trong những đặc tính của người theo Chúa. Theo Chúa thật sự là để cho Ngài thanh tẩy tâm hồn để sống thánh thiện và hạnh phúc trên trần gian này.
Ôi tình yêu Chúa ban cho như dòng sông chảy không nguôi, như hơi ấm của dòng suối, như tia nắng mang ấm lòng, như ánh sáng soi bóng đêm. Nên dòng nước mắt ngưng trào.
Thu Hương vừa trình bày ca khúc Tình Yêu Chúa Ban Cho, một sáng tác của Đinh Hiền Nhân. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Một em bé trai nọ khoảng 4 tuổi, một ngày kia đến khoe với cha. Ba ơi, con biết chữ A, chữ B rồi. Ông cha nói, tưởng gì chưa mới biết mấy chữ cái mà cũng khoe. Bữa nay con phải biết đọc rồi mới là giỏi. Khi được 8 tuổi, em bé đem bài làm ở trường đến cho cha xem và nói, ba ơi, bữa nay con làm toán được 10 điểm. Ông cha nói, có một bài 10 điểm thôi sao? Bài nào cũng phải được 10 điểm mới đáng là con của ba. Khi lên 16 tuổi, một ngày nọ, đứa con về nói với cha, ba ơi, tháng này con được đứng nhất lớp. Ông cha nói, như vậy mới xứng đáng là con trai của ba, mà phải cố gắng giữ hạng nhất luôn như vậy nha. Khi đứa con trai 22 tuổi, về khoe với cha, ba ơi, con học xong rồi. Tháng sau con ra trường, con sẽ đi tìm việc làm để giúp gia đình. Ông bố nghe vậy nói, cũng đến lúc phải biết tự lo tự lập rồi, chẳng lẽ để bố mẹ nuôi hoài sao? Khi đứa con đã hơn 40 tuổi, một ngày kia anh đến nói với cha, ba ơi, con mới được sở cho làm phó giám đốc, ba có mừng cho con không? Ông bố quay đi nơi khác và nói, chừng nào anh làm chủ hãng riêng của anh thì mới đáng mừng. Lúc đó người con trai chạy đến trước mặt cha, nước mắt lưng tròng, anh nói, thưa ba, con sống đã gần nửa cuộc đời, con học hành đàng hoàng chứ không lêu lổng chơi bời. Con cũng biết tự lo tự lập chứ không làm gánh nặng cho cha mẹ. Con có vợ con và biết chăm lo cho gia đình. Con cũng trọn bổn phận với cha mẹ và anh chị em trong gia đình. Suốt cuộc đời và trong mọi việc, lúc nào con cũng cố gắng hết sức mình, chỉ để mong được ba chấp nhận và được nghe lời khen của ba, mà con không bao giờ được nghe lời khen đó. Con mong được nghe ba nói, con của ba giỏi lắm, ba rất vui và hãnh diện về con. Ba ơi, hãy nhìn con đi. Tuy con lớn tuổi rồi, già rồi, nhưng con vẫn là một đứa bé cần tình thương của cha, mong được cha yêu thương, vỗ về và nói những lời khích lệ. Ba để con chờ đợi trông mong điều đó suốt đời sao? Ba không thể nói với con những lời thương yêu khích lệ sao? Nghe con nói, ông cha chợt nhận ra thiếu sót của mình. Ông cúi đầu nói nhỏ, ba xin lỗi. Thì ra vì muốn con cố gắng hơn để thăng tiến trong mọi mặt, ông đã không bao giờ khen con. Ông không ngờ con trông mong và khao khát lời khen của ông nhiều như thế. Thưa quý thính giả, trong bài kỳ trước chúng tôi có nói rằng lắm khi cha mẹ yêu thương con không đồng đều và thương con bằng tình thương có điều kiện. Nghĩa là đứa con nào làm cho cha mẹ vui lòng hay làm điều cha mẹ mong muốn, thì cha mẹ mới thương. Tình thương có điều kiện đó sẽ để lại ảnh hưởng tai hại trong đời sống con em chúng ta. Các em cảm biết rằng mình phải cố gắng làm điều này điều kia cho cha mẹ vui lòng thì mới mong được cha mẹ thương. Và cũng có những em biết rằng mình sẽ không bao giờ và không thể nào làm gì cho cha mẹ thỏa nguyện hoàn toàn. Những đứa con lớn lên trong tình thương có điều kiện như thế sẽ luôn luôn mang mặc cảm, nghĩ rằng mình là người thất bại, không bao giờ có thể làm gì cho người khác vừa lòng và không bao giờ được yêu thương và chấp nhận. Như vậy, chúng ta cần làm gì để không gây đau thương tương tự cho con cái chúng ta? Có người nói, tôi đâu có thương con không đồng đều. Tôi cũng không thương con bằng tình thương có điều kiện. Chỉ vì tính của mỗi đứa con khác nhau, tôi thấy gần với đứa này hơn, khó nói chuyện với đứa kia hơn mà thôi. Thành thật mà nói, nhiều bậc cha mẹ vướng vào lỗi lầm, thương con không đồng đều, hoặc là thương con với tình thương có điều kiện mà không biết. Vì vậy, điều chúng ta cần làm trước nhất là công nhận mình có sai sót và vấp váp. Nếu thành thật kiểm điểm lại, chúng ta sẽ thấy mình thường thương con trai hơn con gái, thương con út hơn con lớn, thương đứa con giống mình hoặc chiều theo ý mình hơn là đứa không giống hoặc bướng bỉnh, cứng đầu, vân vân. Có người thì thương đứa con lanh lợi, giỏi giang hơn vì con khiến mình hãnh diện với người chung quanh hoặc đem lại điều mình mong ước. Có người thì thương đứa con yếu đuối, hiền lành hơn vì đứa con đó gần với cha mẹ và tùy thuộc vào cha mẹ nhiều hơn. Dù vì lý do nào, thương con như thế là chúng ta thương không đồng đều và thương bằng tình thương có điều kiện. Chúng ta không những cần nhìn thấy điều đó, nhưng cũng sẵn sàng sửa đổi. Nếu con cái đã lớn, đã hiểu biết, chúng ta thành thật nói cho con biết thiếu sót của mình. Đây là điều rất khó đối với các bậc làm cha mẹ. Tuy nhiên, nếu chúng ta khiêm nhường, hạ mình, Chúa sẽ nâng chúng ta lên. Con cái sẽ nhìn thấy tình thương và lòng thành thật của cha mẹ, sẽ kính trọng cha mẹ hơn. Nếu con còn nhỏ, chúng ta chỉ cần yên lặng sửa đổi cách chúng ta đối xử với con. Chúng ta có thể bắt đầu từ những việc nhỏ như cách chăm sóc, nói năng với con. Lúc nào cũng bình đẳng và công bình. Sau đó, chúng ta sửa đổi trong những việc lớn hơn, như trong những chương trình hay sự hướng dẫn của chúng ta đối với từng đứa con. Điều quan trọng hơn hết là chúng ta cần nói lời khen thưởng và khích lệ con cái thường xuyên, để các em nhìn thấy giá trị của mình và thêm tự tin ở chính mình. Cách đây khá lâu, sau giờ phát thanh Tin Lành, một thiếu niên 18 tuổi gọi điện thoại vào cho chúng tôi và nói rằng em không hiểu tại sao dù em cố gắng lo học hành, ngoan ngoãn vâng lời mẹ, chăm sóc mẹ trong mọi việc, nhưng mẹ em vẫn không thương em. Khi em tặng quà sinh nhật cho mẹ, bà nói đừng mua quà cho bà vì bà không cần cái gì hết. Khi em muốn đưa mẹ đi chơi nơi này nơi kia, bà mẹ nói đi làm gì cho tốn tiền vô ích. Tội nghiệp người con trai này khao khát tình thương của mẹ và cố gắng làm tất cả những gì mình có thể làm để cho mẹ vui, để được mẹ chấp nhận. Nhưng những cố gắng của em chỉ hoài công vô ích vì mẹ vẫn không bày tỏ tình thương đối với em. Thưa quý vị, những thói quen hay truyền thống từ đời này qua đời kia là điều rất khó sửa đổi. Yêu thương con không đồng đều và thương con với điều kiện cũng là điều khó sửa đổi. Vì thế, để bỏ đi những thói quen hay truyền thống sai lầm và để có thể thực hành lời Chúa dạy, chúng ta cần nương nhờ vào sức của Chúa, nghĩ đến tình yêu vô điều kiện mà Chúa dành cho chúng ta và quyết tâm áp dụng nguyên tắc của Kinh Thánh trong việc nuôi dạy con. Sứ đồ Phao-lô khuyên như sau: hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Hỡi các bậc làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Khi cha mẹ yêu thương con đồng đều, yêu thương con vô điều kiện, chúng ta sẽ không làm cho con bất bình, buồn giận, nhưng giúp các em cảm nhận được tình thương của cha mẹ và nhìn thấy giá trị của chính mình. Từ đó, chúng ta có thể sửa dạy, khuyên bảo con trong đường lối của Chúa. Và sự sửa dạy, khuyên bảo của chúng ta sẽ mang lại kết quả tốt đẹp.
Con đã quên tình Ngài, và con đã quên ơn Ngài. Bao năm tháng đã qua, lòng con chẳng nhớ ơn cha. Con sống trong lặng lầm, mê đắm theo dòng đời, lòng con luôn luôn bấn vắng để dù. Giờ đây con đến với cha, nguyện xin cha thánh thứ tha. Tội tình bao năm tháng qua, Chúa ơi xin ngài tha thứ.
Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Con người bề trong, do mục sư Đặng Thế Quân trình bày.
Kính chào quý vị, chúng tôi xin mời quý vị cùng tôi đọc những câu kinh thánh được chép trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 từ câu 16 đến câu 18 như sau. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Tôi muốn cùng quý vị suy gẫm về con người bề trong mà Phaolô vừa trình bày ở trên. Khi nói về con người, một số tôn giáo dạy rằng con người chỉ là những ảo ảnh phù du. Một số những nhà thần học không theo kinh thánh thì cho rằng con người là những chùm ấn tượng. Nhưng thưa quý vị, kinh thánh trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 và Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 nói rõ ràng về con người được nắng lên từ bụi đất, được Đức Chúa Trời dựng nên trong hình thể của Ngài, image of God, và Ngài hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một linh hồn sống. Sự duy nhất phức tạp trong con người theo sứ đồ Phaolô gồm có một thân thể bằng vật chất bên ngoài, outer material body, và một thần linh bên trong không tạo thành vật chất, inner immaterial spirit. Cả hai phần này hợp lại trở thành con người và có sự hiện hữu của con người. Và sự hợp nhất phức tạp này vỡ ra khi con người chết và linh hồn sống rời khỏi thân xác, thân thể trở về bụi đất là nơi nó được dựng nên. Trong xã hội loài người, luôn luôn có hai mặt, trái và phải, xấu và tốt, ác và thiện, tối và sáng. Chính những sắc thái đối nghịch này ảnh hưởng đến mọi tư tưởng, ý nghĩ, hành động và sự cư xử của con người. Và ngược lại, những lãnh vực này của con người phản ánh các sắc thái nói trên. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 câu 16, Phaolô cho chúng ta thấy rõ con người bề trong và con người bề ngoài khác nhau. Tôi muốn cùng quý vị suy gẫm con người bề ngoài là gì. Con người bề ngoài hay nói khác đi là thân thể, dù là một phần trong toàn phần của sự hiện hữu con người, nó là phần vật chất. Theo Kinh Thánh, con người bề ngoài có khả năng phạm tội. Phaolô đã nói con người bề ngoài của chúng ta là con người hư nát thuộc về đất. The human is a corruptible earthly being. Và đây chính là thân thể thấy được của con người. Điểm thứ hai, con người bề trong. Phaolô đã dùng chữ ho eso anthropos bằng hai cách khác nhau để nói về con người bề trong. Trong Kinh Thánh Roma đoạn 7 câu 22 và 23, con người bề trong được dùng đồng nghĩa với chữ tâm trí được làm đẹp lòng bởi luật pháp của Đức Chúa Trời và chỉ muốn vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời vì tìm thấy tự mình bất lực. Con người bề trong là bản chất thật, chuyển từ thân thể bằng xác thịt đến thân thể của sự sống lại. Và trong cả hai khía cạnh đó, con người bề trong cao hơn, bản chất chủ yếu hơn và có thể cứu chuộc hoặc được cứu chuộc bởi được tạo dựng nên cho Đức Chúa Trời và chống đối lại tội lỗi. Điểm thứ ba, sự liên hệ giữa con người bề trong và con người bề ngoài. Theo Phaolô, con người bề ngoài có khả năng phạm tội. Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Trong Roma đoạn 7 câu 24. và Roma đoạn 7 câu 26, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Đối với Phaolô, hai con người bề ngoài và bề trong luôn luôn tranh chiến với nhau. Trong mỗi người chúng ta, ai cũng làm đẹp cho thân thể của mình. Chúng ta thường được huấn luyện và luyện tập để có thể cho chúng ta một thân thể khỏe mạnh, cường tráng. Chúng ta ăn mặc lịch sự, đẹp đẽ để đối tượng thấy được con người bề ngoài của chúng ta. Con người bề ngoài dễ lôi cuốn và thu hút người khác. Nhưng khi phải hành xử và đối đầu với một nan đề hay một vấn đề trong cuộc sống, thì những con người bề ngoài đó đã làm cho một số người khác thất vọng khi nhìn thấy sự biểu lộ của họ từ bề trong. Phaolô đã nói con người bề ngoài càng ngày càng hư nát, nhưng con người bề trong càng đổi mới càng ngày càng thêm. Trong kinh nghiệm theo Chúa của tôi đã từng nhìn thấy nhiều con dân Chúa và các tôi tới Chúa khi tuổi cao tác lớn, dù rằng thân thể yếu đuối, tàn tật, bệnh hoạn, nhưng họ là những con người bề trong mạnh mẽ và đầy dẫy sức sống Đức Thánh Linh của Chúa. Tục ngữ Việt Nam có câu: đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Con người đã nhìn thấy bề ngoài để đánh giá con người. Nhìn chiếc áo cà sa hay chiếc áo giấy, họ cho rằng mình làm được điều đó để hòa mình và đồng hóa với tập thể. Nhưng là con dân Chúa, chúng ta không làm giống như vậy. Bởi Phaolô đã dạy mỗi con dân Ngài đừng chăm những sự gì bên ngoài, nhưng hãy chăm những sự gì bên trong. Những sự bên ngoài là sự thấy được, còn sự bên trong là sự không thấy được. Sứ đồ Phaolô dạy dỗ mỗi chúng ta phải trang bị con người bề trong của chúng ta bằng giáp trụ của tín đồ, hay nói khác đi là vũ khí của tín đồ. Giáp trụ đó là gì? Đó là lẽ thật, lời Chúa, tin lành, bình an, đức tin, gươm của Đức Thánh Linh, và nhờ Đức Thánh Linh làm đủ mọi thứ, cầu nguyện và nài xin. Khi đối diện với những nan đề trong công việc của chúng ta và trong những mối tương giao của chúng ta, đôi khi khiến cho chúng ta nản lòng và bỏ cuộc. Vì vậy, Phaolô đã khuyên trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 4 câu 16: vì vậy chớ ngã lòng. Bởi vì xã hội đã làm cho chúng ta ngã lòng vì những sự chống đối, vì những hoạn nạn, vì tất cả những điều xảy ra cho con người bề ngoài và bề trong của chúng ta. Nhưng Phaolô muốn cho mỗi chúng ta là con dân Chúa thấy được rằng tin lành là tin mừng và hy vọng. Con dân Chúa sống bằng sự hy vọng và bằng tin mừng. Vì vậy cho nên chúng ta không bao giờ ngã lòng. Phaolô muốn nói đến con người bề trong của chúng ta. Trong thế kỷ thứ 20 vừa qua, sự vô vọng của con người đã đạt đến cùng cực. Vì vậy đã xuất hiện ra chủ nghĩa hiện sinh, đã sản sinh ra tác phẩm văn chương tứ danh của nhà văn Jean-Paul Sartre: Không lối thoát. Tại sao không lối thoát? Bởi vì họ cho rằng đối với người trần gian, người không tin Chúa, họ không có một lối thoát để đưa họ ra tất cả những hoạn nạn, tất cả những đau khổ của xã hội con người. Con người bề ngoài luôn luôn muốn trở thành tốt đẹp đối với mọi người khác, thì chúng ta là những con dân Chúa, chúng ta cần phải nhìn thấy con người bề trong càng quan trọng hơn nhiều. Bởi vì vậy cho nên Phaolô bảo rằng chúng ta hãy đổi mới càng ngày càng thêm. Tôi muốn thưa với quý vị, con người bề trong mà Phaolô nói tại đây có 3 phần: linh hồn, lòng và ý chí. Và chúng ta phải làm cho 3 phần này mạnh mẽ, có sức sống từ nơi Chúa. Bởi vậy cho nên hãy yêu Chúa hết linh hồn, hết ý, hết lòng. Điều này thể hiện được chúng ta yêu Chúa Giêsu bằng tấm lòng, chúng ta yêu Chúa Giêsu bằng linh hồn của chúng ta, và chúng ta yêu Chúa bằng ý chí của chúng ta. Chúa Giêsu qua sự chết và sự sống lại của Ngài đã đem lại cho chúng ta một sự thay đổi con người bề trong. Tấm lòng là trung tâm của con người bên trong, và linh hồn là toàn thể bản chất với tình cảm, tư tưởng và ý muốn. Để rồi từ đó, bao nhiêu những điều này kết hợp lại đem đến cho chúng ta một toàn thể để chúng ta dâng tình yêu cho Chúa của chúng ta. Điểm thứ tư, tôi muốn cùng quý vị suy xét Phaolô đã nói gì về những phúc lợi từ những kinh nghiệm bên trong khi con người bề trong được Chúa thay đổi. Theo Ê-phê-sô đoạn 3 câu 16, khi chúng ta nhận được sức mạnh bên trong bởi Đức Thánh Linh, thì đời sống của con dân Chúa không bị mệt mỏi và đau đớn. Và đời sống con dân Chúa được làm mới lại trong mối tương giao với Chúa. Phaolô đã nhắc nhở cho chúng ta những sự hoạn nạn, những sự đau đớn chỉ là tạm thời, nhưng chúng ta sẽ nhận được sự cao trọng vinh hiển đời đời khi chúng ta bước vào trong sự sống của Chúa Giêsu Christ. Sự sống của Chúa Giêsu Christ đã đem lại cho chúng ta sức mạnh để tạo từ sự yếu đuối của chúng ta bên trong trở thành một sự mạnh mẽ. Và những điều mà chúng ta sống hàng ngày khi chúng ta bám chặt vào lời của Chúa, khi chúng ta mang lấy giáp trụ của tín đồ, Chúa đã giữ chúng ta thấy được chúng ta là những con người cần phải thay đổi từ bên trong. Những con người đó phải là những con người sống bằng đời sống đức tin. Những con người đó phải là con người sống bằng đời sống của lời Chúa, bằng đời sống của sự cầu nguyện. Để kết luận, Phaolô khuyên con dân Ngài hãy chăm sự vật không thấy được. Đó chính là sự cứu rỗi của linh hồn. Đó chính là bản chất tốt đẹp từ bên trong mà lời Chúa sẽ đem lại cho con dân Ngài sự sống vĩnh cửu. Ông cho biết những gì thấy được là bề ngoài hay tạm thời. Và qua điều đó, chúng ta thấy những gì không thấy được là vĩnh cửu. Lời Chúa Giêsu trong Mác đoạn 8 câu 35 có phán: vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất. Còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống mình thì sẽ cứu. Chúa Giêsu muốn nhắc con dân Ngài cần phải làm con người bề trong càng ngày càng đổi mới qua chính sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Christ mà mỗi chúng ta đang tiếp nhận. Kính thưa quý vị, ước mong lời Chúa giúp đỡ mỗi đời sống của chúng ta thấy được con người bề trong, và càng ngày chúng ta càng làm cho con người bề trong của chúng ta đổi mới càng hơn, để chúng ta phục vụ Chúa, để chúng ta hầu việc Chúa, và để chúng ta cùng với những con dân Ngài làm cho hội thánh Chúa càng ngày càng phát triển và mạnh mẽ theo ý muốn của Ngài. Muốn thật hết lòng.
Ngày nào người vào đời và người từng nói với tôi, dù đời thật buồn phiền, đừng quên ta đã đến đây. Mỗi bước tiến có ánh sáng, có ta đi cùng. Mọi lời người từng dặn dò về cuộc đời tôi đã quên, với nỗi đau trên mình. Và Giêsu đã nói hãy bước đến cùng ta khi đau buồn, tâm hồn nào đang khô hạn, cuộc đời đầy tăm tối. Hằng ngày ta đau xót thấy nước mắt con tràn dâng, nên hôm nay ta muốn nhắc rằng ta đến đây vì con. Ngày nào người vào đời và giờ này đang ở đây, người nhìn vào cuộc đời và đưa tay cuộc đời một tu dân được phá tan với ánh dương tràn lan.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, có một luật sư sau khi được Chúa cảm động thì quyết định tha nợ cho các khách hàng không đủ tiền trả cho ông. Ông viết một bức thư giải thích rõ ràng quyết định tha nợ của mình và gửi bảo đảm đến cho 17 khách hàng. Nhưng chẳng bao lâu, tất cả những bức thư bị trả lại. Một bức thư bị trả lại vì người nhận đã thay đổi địa chỉ. Còn 16 bức thư kia bị trả lại vì khách hàng không chịu mở ra đọc và ký nhận vì sợ rằng đây là thư đòi tiền của luật sư. Những người mang nợ đã bỏ mất cơ hội được tha nợ. Thánh Kinh cho biết rõ chương trình tha thứ tội lỗi của Thượng Đế cho nhân loại. Nhưng nhiều người không thật lòng tìm hiểu và tiếp nhận, nên đánh mất cơ hội nhận được ơn tha thứ. Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 chép: Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất, mà được sự sống vĩnh cửu. Thư Ê-phê-sô chương 1 câu 7 cũng cho biết: Ấy là trong Chúa có Thế Giê-xu, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Nếu quý vị muốn nhận được sự tha thứ tội lỗi ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con và ban cho con một cuộc sống đầy ý nghĩa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa có Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Tình đời như là suối mát chảy vào những nơi khô cằn. Tình ngài như là ánh sáng sưởi ấm những trái tim buồn đau. Tình ngài muôn đời vẫn thế dẫu lòng người có lúc đổi thay. Tình ngài thần phù bờ bên, tình ngài sưởi ấm hồn con. Giêsu Chúa kính yêu, Giêsu Chúa dấu yêu, cảm ơn dẫn dắt vì đường đời muôn vàn gian khó. Giêsu con nguyện dâng hiến cuộc đời xin Chúa dẫn cho. Tình ngài như là suối mát chảy vào những nơi khô cằn. Tình ngài như là ánh sáng sưởi ấm những trái tim buồn đau. Tình ngài muôn đời vẫn thế dẫu lòng người có lúc đổi thay. Tình ngài thật vô bờ bến, tình ngài sưởi ấm hồn con. Giêsu Chúa kính yêu,
vì đường đời muôn vàn gian khó. Giê-xu, con nguyện dâng hiến cuộc đời xin Chúa dẫn cho. Vì đường đời muôn vàn gian khó, Giê-xu con nguyện dâng hiến cuộc đời xin Chúa dẫn cho.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Hãy subscribe.